Các anh chị em, những điều chúng ta có ở trong Chúa là những điều rất là quý báu. Không có điều gì quý báu hơn là Đấng Christ ở trong chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta càng ngày càng vinh hiển và càng ngày càng được lớn hơn. Ngài có một kế hoạch và công tác mà Ngài cần phải làm. Công tác của Ngài, Ngài đã bắt đầu, thì Ngài cũng sẽ kết thúc. Công tác của Chúa là sự vinh hiển. Ngài không những làm công tác của Ngài mà Ngài còn cho chúng ta dự phần vào công tác này. Chúng tôi muốn đọc sách Philip ngày hôm qua và cũng đọc thêm sách Công vụ các sứ đồ để chúng ta thấy hội thánh được hình thành như thế nào.
Und eigentlich kann man diese Geschichte in Apostelgeschichte kurz zusammenfassen und sagen, das tat Gott.
Ich fand es so spannend. Hội thánh được hình thành là công tác của Đức Chúa Trời. Ngày hôm qua chúng ta đã đọc. Chúng ta đọc trong Công vụ đoạn 16 câu 6.
Von Phrygien und Galatien, nachdem es ihnen vom Heiligen Geist verwehrt worden war, das Wort in Asien zu reden. Aber eigentlich muss man sagen, die Brüder hatten was ganz anderes vor.
Paul có một kế hoạch khác. Ông không có kế hoạch đến Philippines, nhưng ông có kế hoạch đến Asia. Nhưng mà Thánh Linh cấm phát ngôn lời tại Asia.
Sie wollten seine Herrlichkeit kundtun. Aber der Herr hatte was ganz anderes mit ihnen vor.
Nhưng mà Chúa có một kế hoạch khác với Paul. Thánh Linh cấm Paul phát ngôn tại Asia. Sau đó Paul tiếp tục cầu nguyện để biết là mình cần phải làm gì. Ở bài hát mà chúng ta vừa hát thì nói là tình yêu của Ngài thôi thúc chúng ta để chúng ta có thể đến với thập tự giá. Điều quý báu của Chúa thì dành cho, không phải dành cho tôi không, mà dành cho anh chị em và cho mọi người. Và cái tin mừng này cần phải được công bố khắp mọi nơi. Nhưng mà tại sao trong câu 6 là Thánh Linh không muốn Paul phát ngôn? Và sau đó Thánh Linh lại chỉ cho Paul phải đến Philippines. Trong câu 10
zeigt die Herzenshaltung, die die Brüder schon hatten. Da hatte Paulus dieses Gesicht.
Và Paul nhìn thấy khải tượng.
Und dann an der Stelle der Net schreibt und der Geist hat mir gezeigt, dass ich auf jeden Fall nein. Er schloss daraus.
Và kết luận.
Finde ich eine super spannende Formulierung, weil es zeigt, wie sie abhängig waren von ihrem Herrn.
Những người này phụ thuộc vào Chúa.
Ah, das könnte jetzt dran sein. Vielleicht, Brüder, vielleicht ist es das. Und was ich schön finde, ist die Haltung. Sie haben sich so gleich aufgemacht und im Glauben und im Gehorsam sind sie diesen Weg gegangen, ohne dass sie wussten, was auf sie zukommt.
Nhiều khi chúng ta đi những con đường mà chúng ta không có định ý định đi, nhưng mà Chúa chỉ cho chúng ta phải đi. Ngợi khen Chúa vì những điều mà Ngài đã làm. Và ngay bây giờ chúng ta cần phải biết rằng chúng ta có tin Chúa không? Chúng ta có làm những điều mà Chúa mang đến cho chúng ta không hay không? Hãy xoay lòng vào Chúa.
Aber der Geist hat Ihnen zweimal gesagt, nein, völlig falsch, was ihr euch da denkt. Es passt nicht, es ist nicht dran.
Nhiều khi Chúa Thánh Linh sẽ nói là không phải những điều chúng ta có ý định làm là đúng đắn, nhưng chúng ta cần phải làm một điều khẩn gì khác.
Sie kannten ihren Herrn und haben sich einfach darin geübt, ihm in Gehorsam und in Treue.
Chúng ta cần phải có sự vâng phục. Seine
Blitzlichter, die dort aufleuchtet.
Và sự trung tín.
Lydia haben wir gestern Abend gehört und ich fand es so spannend, was das für
Ngày hôm qua chúng ta cũng nghe về Lydia.
Die Brüder sind dorthin, was haben sie getan? Nichts anderes, nur geredet, einfach nur geredet. Da ist nichts Besonderes in Anführungszeichen dabei.
Các anh em đến đó để công bố lời. Không làm điều gì khác. Và sau đó có một người nghe lời.
Einer redet.
Một người nói và một người nghe. Thực ra chẳng có gì đặc biệt. Và ngày hôm nay chúng ta cũng nghe lẫn nhau. Nhưng mà chúng ta cần phải nghe xem là khi những người khác nói thì Chúa phán điều gì. Chúng ta hãy chú ý những điều tai chúng ta nghe. Hãy chú ý phản ứng của tấm lòng của chúng ta. Và Lydia đã làm gì? Và Lydia đã xoay lòng về Chúa ngay lập tức. Lydia đã mở lòng ra. Tại sao chị ta mở lòng ra? Bởi vì Đức Chúa Trời mở lòng của chị ta ra. Hãy chú ý, đây là yêu cầu. Và khi nghe lời thì Chúa có thể hành động. Và Lydia cùng với cả nhà của mình làm báp têm. Và sau đó có hai sự phản ứng. Và sau đó ở câu 15 nói là
und die zweite Reaktion sofort die Suche nach Gemeinschaft. Brüder, kommt zu mir. Wir müssen mehr Gemeinschaft haben.
Là để xem các anh em có thấy chị ta là trung tín với Chúa không, và phản ứng thứ hai là chị ấy tìm cái sự tương giao và mời những người nè, anh em này ở lại trong nhà của chị ta.
Eine Familie, ein Haus errettet worden. Und dann macht sich sofort der Feind auf. Braucht ihm nicht Raum geben, der gebührt ihm nicht. Aber auf der anderen Seite heißt ja auch in Philipper 1,
và trong Philipp đoạn 1, câu 28,
lasst euch in nichts erstrecken.
Thì bà chúng ta đừng sợ, vì khi chúng ta có ý định mở ra cho hội thánh, thì kẻ thù bắt đầu tấn công.
Und das von Gott. Es muss uns schon bewusst sein, wenn unser Herr was tut.
Khi chúng ta định bước đi với Chúa, thì kẻ thù bắt đầu tấn công, mang vào những cái điều làm hại chúng ta. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 16, câu 9, Paul có nói là một cánh cửa đã mở ra cho Paul.
kann man sagen, so wie in Philippi dort, gell? Da Paulus redet und schon gibt es Menschen, die hören und die glauben und die
getauft. Khi Paul công bố lời thì sẽ có người nghe.
Ausrufezeichen. Wir sind uns dessen bewusst, aber wir lassen uns da nicht entmutigen, gell? Und trotzdem,
chúng ta biết được những điều kẻ thù sẽ làm, nhưng chúng ta không được ngã lòng.
Die Situation hat dazu geführt, dass die komplette Stadt, das finde ich spannend, die ganze Stadt.
Và đối với Paul cũng có những hoàn cảnh là cả thành phố chống lại Paul. Và khi một gia đình trong thành phố đấy đến với Chúa thì cả thành phố họ chống lại. Và kết quả là những người này phải đi vào tù. Tôi cũng không biết là lúc đấy các anh em nghĩ gì. Cũng có thể là nghĩ là đáng lẽ chúng ta phải đi đến Asia chứ không phải đến Philip. Khi ấy phải ở tù.
Dann ist es nicht so, dass sie dort jammern und klagen und Herr und warum und.
Và nhiều khi nếu chúng ta vào hoàn cảnh đấy thì có lẽ chúng ta sẽ kêu ca. Nhưng mà họ ngợi khen và vui mừng.
Und ich fand es so gut, wir haben gestern auch immer wieder davon gesprochen, es ist gut, wenn wir vergessen, was da hinten ist.
Tôi cũng thấy ngày hôm qua có nói đến việc là chúng ta cần phải quên đi những điều gì đã xảy ra.
Ihr versteht mich bitte richtig. Nie vergessen, was der Herr Ihnen Großes getan hat. Und wie kann es sein, wenn der Herr Menschen errettet, wenn der ein Haus getauft,
đừng có quên những điều gì Chúa làm. Đấy là những điều lớn lao.
Ist es dann angemessen, kurz danach, wenn uns was widerfährt, wo uns nicht passt, dann sofort geht die Rebellion in uns an, warum Herr, und darf nicht wahr sein. Nee, sie waren einfach ihrem Herrn dankbar.
Và có thể sau những việc Chúa làm có thể xảy ra những điều gì đó, nhưng mà chúng ta cần phải ngợi khen Chúa.
Kết luận
của chúng ta là gì? Nhiều khi chỉ có một gia đình được cứu, nhưng là đây là công tác rất lớn lao của Chúa. Chúng ta cần phải tin cậy, trung tín với Ngài.
Ja, ihr Herz gewendet, wendet den Blick, das ist immer wieder der Schlüssel.
Đây là chìa khóa là chúng ta cần phải nhìn ngắm Chúa.
Und dann hat er sogar aus dieser Gefängnissituation, wo sie dort
war, das nächste Haus errettet. Khi Paul ở trong tù thì ông vẫn ngợi khen Chúa. Và lúc đấy cũng cứu được người cai ngục.
Aber da waren es schon zwei. Und auch da wird es spannend. Manchmal fragt man sich, wer hat es denen gesagt, was jetzt dran ist. Aber auch hier wird so eine spontane Reaktion. Gell?
Đây là
der Meister hat erkannt, da ist jemand, den muss ich gewinnen. Und in der Vorbereitung dachte ich, er hat die überragende Größe.
Phản ứng của Paul nó diễn ra một cách rất là bình thường và tự nhiên. Ông thấy cái người cai ngục này cần phải được cứu.
Das ist ein goldener Satz, möchte ich sagen, der für uns immer wieder gilt. Herr, wie kann ich errettet werden? Nicht die einmalige Errettung, aber die tägliche.
Chúng ta nhiều lúc chúng ta cần phải hỏi Chúa là chúng tôi cần phải được cứu như thế nào? Được cứu mỗi ngày như thế nào?
In dir erfunden werde. Wie kann ich dich gewinnen in dieser Situation?
Chúng tôi cần phải đạt được Ngài trong hoàn cảnh này như thế nào? Và cái người cai ngục họ không chần chừ mà làm báp tem cho mình và cả gia đình. Chịu báp tem cho mình và cả gia đình. Khi mà Chúa hành động trong chúng ta thì hãy tận dụng.
Wenn du den Eindruck hast, stimmt, ich sollte mich noch taufen lassen. Wir brauchen wahrscheinlich noch nicht einmal bis Montag warte.
Wobei es nếu ai ngày hôm nay, nếu ai cảm thấy là cần phải được báp tem thì hãy đừng chần chừ.
Und wenn der Eindruck da ist, das sind Dinge, die müssen noch
Nếu như có ai đó có các cảm nhận là điều gì đấy cần phải cần phải được chỉnh sửa, cần phải được hoàn thiện, thì xin Thưa Chúa rửa sạch là điều tốt nhất. Và sau khi được cứu thì mọi người sẽ muốn có sự tương giao. Đây là phản ứng tự nhiên. Ở câu 40, câu 40 có nói là các anh em tiếp tục đi.
Wo ein Aufruhr schon gegen sie war, wo schon die Brüder ins Gefängnis mussten. Die Situation ist doch gar nicht so arg mutmachend. Aber ich fand noch einen Vers, der da ganz gut zu passt. Das ist in Zacharia 4 in Vers 10. Ich lese es nachher alte Übersetzung, ist aus Luther.
Noch Zacharia, Đoạn 4, Câu 10.
Anfangs verachtet hat, der wird doch mit Freuden den Schlussstein in Zerubabels Hand sehen. Das ist die Gewissheit, die wir haben können. Wenn der Herr angefangen hat,
khi Chúa bắt đầu, thì chắc chắn Chúa sẽ hoàn thành. Chúng ta cần phải có sự tin chắc 100% như vậy.
In Philippi, was hat er alles getan, damit zwei Häuser gerettet werden?
Ở Philippi thì Chúa làm gì? Chúa đã làm gì để có hai gia đình được cứu?
Wir wissen nicht, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist, was da alles passiert ist. Spielt auch alles gar keine Rolle. Aber Paulus schreibt den Brief und es ist wunderbar, gell? Paulus und Timotheus, Sklaven Christi Jesu,
Paul war
Heiligen in Christus Jesus,
die Timothy in Christi
sind samt den Aufsehern und
die Apostel. Tại Philippi, cùng các giám mục và các chấp sự. Từ hai gia đình đã hình thành nếp sống hội thánh một cách rất đơn giản. Đó là các thánh đồ họ cùng đến với nhau ở tại mỗi địa phương. Họ nhóm lại trong sự hiệp nhất. Và Chúa đã ban cho nếp sống hội thánh. Đây có các giám mục và các chấp sự. Đây chính là nếp sống hội thánh trong sự đơn giản và đẹp đẽ. Trong Ephesos 4, Đức Chúa Trời ban cho hội thánh có một số người làm sứ đồ, một số người làm người chăn và giáo sư. Tại sao? Để tất cả chúng ta cần phải nhận biết Chúa và chúng ta có thể đạt được chính Ngài, để Chúa có thể hoàn thành công tác của Ngài. Đây là điều tuyệt vời.
Und ein Punkt, der aber wirklich zentral ist, der gestern Abend schon auch immer wieder angesprochen wurde, ist die Frage, wie steht's um unser Hören.
Điều chính yếu ngày hôm qua thì chúng ta cần phải là biết được tình trạng của sự lắng nghe của chúng ta, tình trạng của tấm lòng của chúng ta. Ai có tai hãy nghe.
Was der Geist den Gemeinden sagt.
Lời Thánh Linh phán với các hội thánh.
Ich möchte sagen, auf der einen Seite ist es ein Vers des Genusses.
Tôi rất vui hưởng cái câu này, nhưng một mặt khác tôi cũng rất là đánh giá cao là chúng ta có một Đức Chúa Trời vẫn phát ngôn với chúng ta cho đến ngày hôm nay, để cho chúng ta có thể được chuẩn bị, để chúng ta được lớn lên ở trong Ngài. Và đây cũng là trách nhiệm của chúng ta, là chúng ta cần phải sống với những điều này như thế nào, sống với những điều chúng ta nghe như thế nào. Chúng ta quên những điều chúng ta nghe thì sao? Và nhiều khi chúng ta nghe một cách hời hợt.
wirklich ein Wunsch und ein Verlangen haben, auch in dem erfunden zu werden, was wir hören.
Tôi cũng cầu nguyện để tôi được tìm thấy trong những điều mà tôi nghe. Trong Hesekiel thì chương 2 câu 7 thì Đức Chúa Trời có bảo với cả Hesekiel là phát ngôn những lời của Chúa cho dân sự. Một cách rất đơn giản là chúng ta mở miệng ra và phán nói lời của Chúa. Chúng ta hãy mở miệng và cung ứng. Và tiếp theo là họ phải nghe lời của Chúa. Chúng ta phải làm gì với những điều chúng ta nghe? Hesekiel đoạn 2 câu 7. Chúng ta phải làm gì với điều chúng ta nghe? Chúng ta cần phải có trách nhiệm với những điều mà Chúa phán với chúng ta.
Oder sind wir Menschen, die es eigentlich schon genau wissen, wie es zu laufen hat? Ja, ich kann euch die Gemeinde gut erklären. So und so muss es sein.
Chúng ta thường hay nghĩ rằng là chúng ta có thể giải thích được. Chúng ta phải làm điều này, phải làm điều kia, phải ứng xử thế này, ứng xử thế kia.
So und so musst du beten.
Phải cầu nguyện thế này, phải cầu nguyện thế kia. Nghe có vẻ là tốt nhưng mà không phải là điều cần thiết. Quan trọng là Chúa phải thay đổi trong tâm lòng của chúng ta. Sau khi Paul rời các thánh đồ tại Ephesô, và trong Công vụ đoạn 20, câu 26,
denn ich habe nicht zurückgehalten den ganzen Vorsatz Gottes zu.
Paul có nói là ông không phạm lỗi gì khi ông không giữ lại những điều gì mà ông những điều gì thuộc về kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời mà ông không nói cho các thánh đồ.
Und doch brauchen wir ein Herz, das immer wieder fragt. Das fand ich so schön an dieser Stelle in Apostelgeschichte. Sie waren sich nicht ganz sicher. Aber sie haben auf ihren Herrn vertraut, haben ihn gesucht und alles von ihm erwartet. Und das ist so eine gute Herzenshaltung. Und doch stelle mir fest, das ist ein Punkt, den kann tatsächlich nur jeder für sich ganz persönlich tun. Ihr merkt, ich bin noch so ein bisschen bei dem einzelnen Geschwister. Das soll jetzt sich bald ändern, dann hoffentlich. Auf das Herz.
Chúng ta cần phải chú ý đến tâm lòng của chúng ta. Mỗi người phải chú ý tâm lòng của mình. Chú ý đến chính lòng của chúng ta.
Johannes, die kennen wir alle. Da hat Petrus unseren Herrn gefragt in Johannes 21 ab 21.
Trong sách Giăng đoạn 1 câu 21.
Was ist mit diesen? Was ist mit jenem? Ja, sage, was ist mit diesen? Mit all den Gruppen, die es noch irgendwo gibt. Mit all den Menschen, die noch dies oder das tun. Sicherlich interessant. Und manchmal wird es mich auch interessieren, wie das unser Herr alles bewertet, wie er das sieht, wie das in seiner Gerechtigkeit alles irgendwie noch. Das ist nicht unser Punkt.
Chúng ta hãy hỏi Chúa là điều này, điều kia xảy ra có nghĩa là gì? Nhưng mà Chúa bảo là hãy đi theo ta. Đi theo Chúa là đủ rồi. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, thì Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta là về chủ đích đời đời của Ngài là điều rất lớn lao. Khi một người xoay lòng về Chúa thì đây là một điều kỳ diệu. Tuy nhiên thì Chúa vẫn là đấng vĩ đại hơn. Chúng ta cần phải vui hưởng Chúa. Chúng ta cần phải nhận biết rằng là chúng ta thuộc về Chúa. Chúa là sự quý báu của chúng ta. Không có điều gì lớn hơn, điều gì đẹp hơn. Chính là Chúa làm cho chúng ta có thể bỏ lại mọi điều đằng sau.
Seiner Gnade schon geflossen ist, allein um nur diesen, ja, vielleicht betrachtet man äußerlich als geringen Anfang, aber um dieses Wunder zu tun, Menschen zu retten und Gemeinde an einem Ort hervorzubringen, Geschwister, das ist erstaunlich, das ist unfassbar schön, wenn der Herr das tut. Und wir haben gestern Abend noch gar nicht fertig zusammengetragen, wie viele Gemeinden denn hier versammelt sind.
Ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy có bao nhiêu hội thánh ở đây ngày hôm nay. Có thể là 25, 30 hoặc là 40. Ở rất nhiều địa phương, rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều những cái con người khác nhau, có thể nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào những điều đấy thì chúng ta sẽ thấy là không tốt. Chúng ta cần phải nhìn vào Chúa. Paul khích lệ
Timothée.
Chúng ta cần phải làm vui lòng những người mà đã cứu chuộc chúng ta, người mà yêu chúng ta. Đây là điều mà chúng ta cần phải bước đi khi chúng ta nhìn Chúa và chúng ta muốn nhận biết Ngài như là đấng phải nhận biết. Và thì chúng ta cần phải nhận biết là Chúa có một sự mong muốn, không phải là dành riêng cho chúng ta. Ngài Đức Chúa Trời muốn, Chúa của chúng ta muốn. Trong răng đoạn 17, Câu 20 đến 21. Răng đoạn 17 từ 20 đến 21. Con không chỉ cầu xin cho những người này mà còn cho những người tin vào trong con qua lời họ, để tất cả họ có thể là một. Cha ơi, cũng như cha ở trong con và con ở trong cha, hầu cho họ cũng có thể ở trong chúng ta, để thế giới có thể tin rằng cha đã sai con. Và sự vinh hiển mà cha đã ban cho con đã ban cho họ, để họ có thể là một, cũng như chúng ta là một. Con trong họ và cha trong con, để họ có thể được hoàn hảo thành một, hầu cho thế giới có thể biết rằng cha đã sai con và đã yêu họ cũng như cha đã yêu con. Chúng ta thấy gánh nặng của tấm lòng của Đức Chúa Trời, những điều Ngài muốn làm ở trong những câu chúng ta vừa đọc. để cho tất cả là một, cũng như là Cha ở trong con và con ở trong Cha, cũng như là họ ở trong chúng ta, để thế giới có thể tin rằng Cha đã sai con. Đọc những câu này chúng ta thấy rất là tốt. Chúng ta hãy để cho những câu này phán bảo với tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có thể hỏi Chúa là sự là một có nghĩa là như thế nào? Giữa vòng con cái Chúa thì rất nhiều cái ý kiến là cái việc là một này là như thế nào? Một mặt là tất cả những người được sinh lại thì đều là một. Nhưng mà sự là một mà Chúa nói ở đây, nếu như mà chúng ta nhìn là ở phương diện là rộng thì tất cả mọi người đều thuộc về Chúa, nhưng mà điều đấy có phải là một hay không? Sự là một này là sự là một của Cha và Con. Sự là một này là sự là một rất là sâu sắc, rất là độc đáo. Không phải là chỉ là tôi và Chúa là một. Nhưng mà đây rất là cụ thể. Là chúng ta phải là một giữa vòng chúng ta. Không phải chỉ có tôi và Chúa. Để cho thế giới có thể biết, thế giới có thể tin. Đây là không phải là điều mà lý thuyết. Thế giới cần phải nhìn thấy chúng ta là một, không phải chỉ đơn giản là một, có chúng ta có một báp têm, có một niềm tin, nhưng mà thế giới biết cái sự là một của chúng ta là như thế nào. Sự là một này cần phải một cách rõ ràng hơn thì thế giới mới có thể nhận biết được. Xin Chúa mở mắt cho chúng ta để chúng ta đánh giá cao cái sự là một này. Chúng ta đừng có những cái đánh giá thấp những cái điều mà phán ở trong câu này, để thế giới có thể biết là rất là quan trọng. Ở trong gia đình của chúng ta sao? Tất cả mọi người trong gia đình của chúng ta có thể được cứu hay không? Rồi những người hàng xóm của chúng ta, họ rất nhiều, họ cần sự cứu chuộc. Chúa đã bắt đầu trong chúng ta. Bắt đầu từ hai gia đình ở Philippi. Ánh sáng của Ngài chiếu qua hai gia đình này.
Und ist aber gut, wenn jeder wirklich ganz bewusst, das hat unser Bruder gestern auch schon gesagt, nehmt euch mal die Geschwister vor Augen, mit denen ihr zusammen wohnt, die an eurem Ort sind.
Chúng ta để ý đến những anh chị em mà ở cùng địa phương với chúng ta.
Die euch besonders gut liegt, mit denen ihr halt, ja, sind halt meine Freunde, sind halt, mit denen komme ich halt klar, die sind so wie ich, wunderbar, die sind so wie ich, das ist gut.
Chúng ta hay thích người này và không thích người khác, thì thế giới cũng như vậy thôi. Nếu như chúng ta chỉ có thể đối xử tốt với những người mà chúng ta thích thì không khác gì thế giới cả. Chúng ta hát bài hát không bao giờ coi thường những cái chi thể ở trong thân thể của mình, những anh em và chị em ở trong địa phương của chúng ta, cùng với địa phương với chúng ta. Trong Philip đoạn 1 câu 3 và câu 4 thì Paul có một cái Paul có nói là tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về mọi lời anh em hỏi thăm tôi. Đây là một cái, đây không phải là một cái điều bên ngoài, điều hời hợt.
Gehört einfach mit dazu, natürlich im Gemeindeleben, es gibt Schwierigkeiten. Warum? Weil ich bin wie ich bin. Weil ihr seid.
Trong nếp sống hội thánh có rất nhiều sự khó khăn. Và nhưng mà đây không phải là vấn đề mà chúng ta thường đến. Chúng ta cần phải rất ý thức về việc chúng ta cảm ơn vì tất cả các anh chị em, ngợi khen Chúa vì tất cả các anh chị em. Khi chúng ta ngợi khen Chúa mà hội thánh mà lớn thì phải ngợi khen Chúa rất là nhiều vì có nhiều anh chị em hơn. Nhưng mà rất là tốt khi chúng ta có ý thức để ngợi khen Chúa vì các anh chị em. Khi mà hội thánh đông nhiều người thì điều này rất là tuyệt vời.
Aber die Frage ist, wie steht's in deinem Ort? Und 1. Korinther 12, Vers 18.
Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 18.
Da sieht man nämlich, warum Paulus einfach danke kann.
Chúng ta thấy thật.
Vers heißt nur nun aber hat Gott die Glieder gesetzt.
Paul có cảm ơn tạ Chúa vì là chỉ có một linh vận hành trong mọi việc để phân phát cho mỗi người y như Ngài đã định. Không phải là sự lựa chọn, sự quyết định của chúng ta, nhưng không phải là điều chúng ta thích, điều thích hợp đối với chúng ta, nhưng mà Chúa đã là người phân phát. Tại sao?
Das wird in den Verse auch noch weiter beschrieben. 1. Korinther 12 ab 22 bis 27.
Ở trong câu 22 đến câu 27, nhưng các chi thể của thân coi như có vẻ yếu hơn thì lại cần càng cần hơn. Tôi rất yêu cái sự diễn đạt này. Có vẻ yếu hơn thì đây không có nghĩa là yếu, nhưng là có vẻ yếu hơn. Khi tôi nghĩ, một anh em này nếu như giống như tôi nghĩ thì có lẽ là mạnh mẽ hơn. Chúng ta có thể cười về điều này. Nhưng mà chúng ta không thể nói là những cái ý tưởng đấy chưa bao giờ đến với chúng ta. Nhưng mà trong câu này có nói là những chi thể mà có phải yếu hơn thì lại càng cần hơn. Khi mà tôi nghĩ có một chi thể nào yếu hơn, khi tôi nghĩ rằng có một chi thể nào mà kém tôn trọng hơn, thì cái điều này là tấm lòng của chúng ta có vấn đề. sự nhìn nhận của chúng ta là không đúng đắn. Và khi mà chúng ta nghĩ về vậy thì tốt nhất là hãy tương giao với cả anh chị em đấy và sẽ cung ứng cho anh chị em đấy, thì sẽ nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa. Những chi thể đẹp thì không cần. Những chi thể mà kém hơn thì cần sự giúp đỡ. Khi mà chúng ta nghĩ một chi thể nào mà kém tôn trọng, kém hơn thì chúng ta hãy cung ứng.
Und heißt er nochmal, aber Gott hat den Leib zusammengefügt, immer wieder, es ist Gott allein.
Chỉ có Chúa.
Das ist wichtig bei der Geschichte, die man zu Philippi lesen. Es war nicht das Werk, das Paulus getan hätte, oder die Brüder, die mit ihm waren, oder zum Glück waren da irgendwelche Menschen vor Ort. Gott hat getan, er hat gewirkt.
Chúa hành động.
Und doch ist in diesem Vers auch nochmal die Warnung drin.
Có một cái sự cảnh báo là Ngài đã hòa lẫn thân thể với nhau, ban sự tôn trọng dư dật hơn cho chi thể nào thiếu kém. Để không có sự chia rẽ, Chúa rất là ghét sự chia rẽ trong thân thể. Đức Chúa Trời chính là sự là một. Ngài đã từ bỏ sự sống của Ngài cho tôi và cho các anh chị
em.
Và nhiều khi chúng ta nói rằng là vì anh em này không chạy một cách hứng khởi như chúng ta, một cách mạnh mẽ như chúng ta, thì anh ấy cứ chạy riêng đi. Nhưng mà không thể được. Nhiều anh chị em sẽ... Nhiều người cười về điều này.
Deswegen ist es gut, an der Stelle einfach mal stehen zu bleiben. Deswegen möchte ich den Punkt noch mal betonen. Nutzt es jetzt.
Hãy sự tận dụng.
Wenn ihr zuhört und solche Gedanken in eurem Herz aufkommen, nutzt doch bitte das jetzt.
Cơ hội khi chúng ta nghe những câu này. Hãy mở ra cho Chúa những người mà đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Hãy để cho Chúa rửa sạch chúng ta. Thường là sẽ có một sự chiến đấu, chúng ta cần phải chiến đấu cho sự xây dựng hội thánh.
Sondern es ist ein Kampf mit den Geschwistern, für die Geschwister, für den Aufbau.
Cuộc chiến
gegen alles, was anderes.
Cho các anh chị em, vì các anh chị em, vì sự xây dựng hội thánh.
Und es ist erstaunlich, die Philipper haben das gelebt. Es ist spannend, gell? Er sagt einfach nur in Vers 5 wegen eurer Gemeinschaft.
Và người anh chị em ở Philipp đã làm điều này. Ngợi khen Chúa.
Vom ersten Tag an.
Từ ngày đầu. Cho đến bây giờ.
Und hoffentlich morgen auch noch.
Và ngày mai cũng vậy.
Und wenn Paulus hier vom Evangelium spricht, er redet nicht davon, dass wir auf die Straße gehen und
trong câu 5 là Paul có nói là về sự phúc âm. Chắc chắn là Paul không chỉ nói đến việc là đi ra ngoài đường và giảng phúc âm. Nhưng mà đây là một cái phúc âm hoàn toàn, phúc âm toàn diện. Và những thánh đồ Philippines này đã cùng nhau chiến đấu cho công tác tốt lành của Chúa, cùng nhau chiến đấu cho lời. Trong Philip đoạn 2 câu 20. Vì không có ai giống hồn với tôi để thật tình chăm lo cho việc liên quan đến anh em. Paul có một tấm lòng chăm lo cho việc của anh em, để cho hội thánh có thể được phát triển, hội thánh có thể được hoàn thành. Nhiều khi chúng ta cần phải cầu nguyện là chúng ta cần phải có cái tấm lòng chăm lo cho việc liên quan đến hội thánh, đến anh em. Tôi dâng cho chính tôi cho Ngài, cho chủ đích đời đời của Ngài. Ngợi khen Chúa vì hồn của tôi cần phải được cứu mỗi ngày. Tôi cần phải được đem đến vào trong sự chết mỗi ngày. Tôi muốn nhận biết Ngài nhiều hơn. Trong Hebrew đoạn 3, câu 12, đoạn 3 câu 12, thì chỉ ra cái sự chiến đấu.
Der Wettlauf, der uns verordnet ist, wir haben gestern schon viel auch von dem Ziel gehört.
Heute sind wir auf dem Weg. Chiến đấu với những lòng ác vì vô tín mà lìa bỏ Đức Chúa Trời.
Seht zu, Brüder.
Anh em ơi, hãy coi chừng. Kẻo ai trong anh em có lòng ác vì vô tín mà lìa bỏ Đức Chúa Trời hằng sống. Nhưng chừng nào còn gọi là ngày nay, thì mỗi ngày hãy khuyên giục lẫn nhau. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến ngày hôm qua, và ngày hôm nay rất là quý báu. Hãy khuyên giục lẫn nhau. Chú ý đến tấm lòng của mình. Có ai làm cho chúng ta mất tập trung, làm cho tấm lòng của chúng ta cứng lại? Khi mà chúng ta có những ý tưởng như vậy thì sẽ có sự chia rẽ. Đây là điều rất là trong câu 14, vì chúng ta đã trở nên những người dự phần với Christ. Nếu chúng ta thực sự nắm chắc niềm tin ban đầu cho bền vững đến cuối cùng. Đừng có coi thường một chi thể mà Ngài đã chết thay cho. Ngài không phải chỉ chết thay cho tôi, mà cho cả những người mà nếp sống hội thánh là tất cả đối với chúng ta. Nhưng chúng ta đừng có coi thường những người mà có thể họ không đi nhóm. Amen. Và tiếp theo lời có nói là chúng ta phải nắm chặt sự tin chắc ban đầu cho đến cuối cùng. Đây là điều mà quý báu nhất đối với chúng ta, là một công tác bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tại mỗi địa phương, để cho những người khác có thể nhìn thấy. Nếp sống hội thánh thực sự là nhiều khi không phải là để cho chúng ta. Tất nhiên là cũng là điều quý báu là Chúa chỉ cho chúng ta chủ đích đời đời của Ngài. Nhưng mà nếp sống hội thánh tại mỗi địa phương là sự biểu lộ của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là tấm lòng của Đức Chúa, Chúa Trời. Ngài chính là sự bình an, nhưng mà thế giới thì không có. Tình yêu đích thực, sự tương giao, sự là một. Thật là tuyệt vời nếu như mà những người khác có thể nhìn thấy những điều này ở trong nếp sống hội thánh. Ví dụ là họ thấy ở Basel, tại một địa phương, họ có thể nhìn thấy, thì họ sẽ hỏi là tại sao lại như vậy được? Các anh chị em, những điều mà Chúa làm rất là lớn lao. Đừng có bao giờ nghĩ rằng đây là những điều tự nhiên, những điều mà tất yếu sẽ phải xảy ra. Chúng ta cần phải đánh giá cao những điều này. Hội thánh chính là con người của mắt Ngài. Chúa đã nhìn thấy hội thánh trước sáng thế, và Ngài muốn là nơi mà Chúa biểu hiện trong nếp sống hội thánh, và Ngài bắt đầu và Ngài cũng kết thúc công tác của Ngài tại mỗi địa phương. Paul có nói ở trong từ câu 9, ông cầu nguyện để cho tình yêu của anh em ngày càng dư dật hơn trong sự tri thức đầy đủ và mọi sự biện biệt, hầu cho anh em có thể chứng thực bằng cách thử nghiệm các điều khác và tuyệt hảo hơn, để anh em có thể thuần khiết và không gây vấp phạm cho đến ngày của Christ. Và trong đoạn 3 thì Paul có nói là ông coi mọi điều là điều bỏ đi để có thể nhận biết Chúa. Tất cả là những điều bỏ đi. Thực thế sao? Anh chị em có chắc chắn như vậy không? Tôi cũng không thể nào trả lời một câu hỏi nào một cách nhanh chóng. Một điều khi tôi đọc điều này thì tôi cũng mong muốn. Tôi cũng được nếm trải Chúa là tốt lành, và tôi cũng mong muốn là nhận biết Chúa nhiều hơn. Nhưng mà để nói là tôi coi mọi sự như là điều lỗ thì cũng rất khó mà nói được ngay lập tức. Khi nhìn vào cuộc sống hàng ngày, có nhiều điều làm cho tôi lo lắng, những điều này làm cho tôi mất thời gian, rồi những công việc mà tôi phải lo lắng, và còn rất nhiều điểm. Và tôi cũng tự nói với tôi tại sao những điểm đấy tôi lại coi là quan trọng, tại sao lại đầu tư rất nhiều thời gian cho nghề nghiệp, thì cuối cùng còn lại là cái gì? Anh chị em có muốn dành nhiều thời gian cho công việc của mình không? Hay là muốn dành thời gian cho sự tương giao? Nếu tôi thật thà trước Chúa thì tôi cần phải nói là tôi cần Ngài nhiều hơn.
Auf keinen Fall nur für mich nehme, sondern wie es hier heißt, mehr und mehr überfließe.
Ở đây có nói là tình yêu ngày càng dư dật hơn.
Für die, die an deinem Ort sind, hat der Herr seine Liebe ausgegossen.
Đức Chúa Trời đã ban tuôn đổ tình yêu của Ngài cho tất cả các anh em ở mỗi địa phương. Trong Thessalonica 2, Thessalonica 1 đoạn 2 từ câu 3.
Heißt noch mal, wir müssen Gott alle Zeit euretwegen danken, wie es angemessen ist, Brüder. Noch einmal dieses Herz voller Dankbarkeit. Es ist angemessen, dem Herrn zu danken, den Herrn zu loben.
Chúng ta ngợi khen, cần phải ngợi khen Chúa chúng ta cầu nguyện để cho
Und dann redet er von Verfolgungen, von Drangsalen,
và sau ông nói về sự bắt bớ, những sự khó khăn. Đây là những điều mà xảy ra ở địa phương trong đời sống hội thánh. Để chúng ta có thể được tìm thấy trong Chúa. Giống như Paul ở trong tù. Và khi ở trong tù, họ được tìm thấy ở trong Chúa, tình yêu được tuôn đổ ở trong họ. Và những người ở trong tù, họ cũng nghe những lời này, thật là tuyệt vời. Đây là một sự luyện tập. Chúa là mang đến những cái khó khăn cho chúng ta. Trong nếp sống hội thánh thì không phải là điều gì cũng đơn giản. Không phải chúng ta nói là tất cả chúng ta là một, rồi mọi điều đều mọi việc đều tốt lành, nhưng không phải như vậy. Đây là một sự chiến đấu và cũng là một quyền lợi. Nếu chúng ta cùng nhau học tập để biết Chúa, chúng ta đừng có càm ràm và thay vì đó thì chúng ta cần phải ngợi khen Chúa. Tình yêu cần phải được tuôn chảy. Đây là sự hoàn thiện của chúng ta. Chúng ta cần phải nhận biết Chúa như Ngài là. Chúa lớn lao đến mức nào? Sự chiều sâu của sự cứu chuộc của Chúa chúng ta. Thì anh chị em có tin là tất cả những nan đề ở trong nếp sống hội thánh sẽ được giải quyết không?
Und so zusammenfüge, dass es ihm zur Ehre gereicht. Ich bin sicher, er kann.
Tôi biết chắc chắn là tôi nhận biết.
Die spannende Frage ist, können wir auch sagen, alle sagen, ich will.
Tôi chỉ cần nói là tôi muốn, nhận biết.
Meine Meinung doch einfach mehr wert, habe ich halt doch mehr recht.
Nếu như chúng ta nghĩ là chúng ta có nhiều ý kiến tốt hơn thì
immer wieder sagt, bleib mal bei so einem Gedanke stehe. Wollen wir allen Ernstes wegen irgendeiner Meinung, das hat der Bruder gestern auch schon gesagt, wegen irgendeiner Meinung, egal worauf die
gegründet ist, có nhiều ý kiến thì sẽ làm tổn hại cho nếp sống hội thánh. một chị em kêu ca vì một ý kiến. Thì nếu có nhiều ý kiến thì tốt nhất là nên đừng có mở miệng ra mà phải cầu nguyện. Chúa ơi, tôi cần tình yêu của Ngài, bởi vì tôi không thể tương giao với một anh chị em nào đó. Đây là tấm lòng của tôi, vì tôi quá là kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo của tôi là những điều mà không đúng với ý muốn của Ngài, thì tôi sẽ làm hại, tổn hại nếp sống hội thánh. Đây là một cái sự quyền lợi của chúng ta khi mà chúng ta được tăng trưởng trong cái tình yêu này. Vì ngày hôm nay anh chị em cần tôi, thì ngày mai tôi lại cần các anh chị em. Khi mà chúng ta không là một, chúng ta chiến đấu với nhau thì chúng ta không thể là chứng cớ của Chúa, và mọi người sẽ cười nhạo chúng ta. Khi mà sự là một, chúng ta có địa phương thì chúng ta cùng sống Chúa một cách tập thể. Đức Chúa Trời được Chúa Giêsu được vinh hiển bởi vì Ngài là đấng sống. Và những mỹ đức của nhân tính của Ngài sẽ được bày tỏ ở trong nếp sống hội thánh. Khi mà anh chị em có 200 người thì nhiệm vụ của anh chị em lớn hơn nhiều. Chúng ta cần phải thực hành để chúng ta có thể được tìm thấy ở trong Chúa. Tôi không muốn nói nhiều quá. Chúng ta cần phải kiểm chứng những điều khác tuyệt hảo hơn. Chúa của chúng ta là tuyệt hảo.
Der Kaufmann in Matthäus 13 ab 45.
Người nhà buôn ở trong Matthew 13 có tìm thấy một hòn ngọc.
Und dann ist er losgegangen und hat geschaut, ob er vielleicht noch eine bessere Perle findet.
Và người này đã đi bán hết mọi sự để mua cái hòn ngọc này.
Vielleicht zwei Perlen?
Chỉ có một thôi, không phải hai.
Er hat sich entschieden und gesagt, das ist die Kostbarkeit.
Và người nhà buôn này thấy rằng đây là điều tuyệt vời, và ông đã đầu tư mọi sự để có viên ngọc này. Đây là không phải điều mà chúng ta có thể giải thích được. Điều tuyệt hảo trên thế giới này là gì?
Und es ist gar nicht so einfach manchmal, wenn man das sieht, was vor Augen ist.
Điều này không phải đơn giản.
All die Schwierigkeiten.
Khi chúng ta nhìn vào những điều mà xảy ra, những khó khăn, những điều
die Bibel hoch und runter durchforscht, und ich muss euch sagen, ich habe irgendwie
đè gánh nặng của chúng ta.
Wo der Herr sagen würde, schau doch mal, ob du irgendwo noch was Besseres findest. Mach dich mal auf und guck mal über den Tellerrand raus.
Chúng ta hãy mở ra để thấy điều tốt hơn.
Ich würde behaupten, es gibt diese Stelle auch nicht, weil unser Herr selber die Kostbarkeit ist und er sagt auch,
Chúa của chúng ta chính là điều tuyệt hảo. Chúa có nói là ta sẽ đến nhanh, và thời gian mà chúng ta đang có là quý báu. Chúng ta cần phải khôn ngoan để mua chuộc thời gian của chúng ta. Tại sao? Vì dù anh chị em tìm gì là làm gì, nhưng mà tôi đảm bảo với anh chị em không thấy tìm được điều gì tốt hơn là Đấng Christ và Hội Thánh. Sẽ có những người muốn cướp của bạn. Vì anh chị em đã có điều tốt nhất rồi, nhưng sẽ có những người muốn cướp của anh chị em. Nhiều người thì đã mang cái vòng nguyệt quế của mình để đưa cho người khác. Chúa luôn luôn nói hãy chú ý. Có những yếu tố khác. Colosse đoạn 2 câu 8. Hãy coi chừng, đừng để ai chiếm đoạt anh em làm chiến lợi phẩm bằng những triết lý và sự lừa dối trống rỗng. Có những triết lý và những sự lừa dối trống rỗng. Rồi trong Roma 16 có những anh em mang đến sự chia rẽ vì phục vụ cho cái bụng của họ và cái sự kiêu ngạo của họ. Hãy giữ vững những điều mà anh em đang có để anh chị em có thể thực nghiệm những điều khác. Điều gì mà không phù hợp với anh em, với Chúa của chúng ta. Sự là một là điều cuối cùng quyết định có điều gì khác không. Nếu điều gì mà không làm cho sự là một của chúng ta tốt hơn thì là không đúng đắn. Câu cuối cùng chúng ta cùng đọc trong Roma đoạn 15 câu 5 và câu 6. Chúng ta để cần phải được lớn lên và lớn hơn khi mà chúng ta ở trong Chúa. Chúng ta cùng đọc Roma đoạn 15 câu 5 và câu 6. Vì Đức Chúa Trời của sự nhẫn nại và khích lệ ban cho anh em có cùng một tâm trí với nhau theo Christ Jesus, để với sự hòa hợp anh em có thể có một miệng tôn vinh Đức Chúa Trời và ta Cha của Chúa Jesus Christ chúng ta. Amen.